Rạng sáng ngày 30 tháng 9 năm 1981, một chiếc trực thăng UH-1 từ thời Việt Nam Cộng Hòa mà bộ đội miền Bắc tiếp thu cất cánh khỏi phi trường Bạch Mai, đặt Hà Nội trong tình trạng báo động khẩn cấp. Đó là chuyến vượt thoát của 10 người gồm 3 phi công miền Bắc, 5 thành viên trong gia đình miền Nam của ông Dương Văn Lợi, tù nhân trở về từ hai trại tù Khét Tiếng Nam Hà và Cổng Trời miền Bắc. Chuyến vượt thoát gian nan với những tình tiết bất ngờ được ông Dương Văn Lợi ghi lại trong tập sách Hà Nội Báo Động Đỏ, quyển 1 đã xuất bản và quyển 2 chưa viết xong.
Qua Pháp, đầu tiên tôi viết bằng tiếng Pháp, gọi là helicopter và de la liberté, hành trình trực thăng đi tìm tự do. Tôi hoàn tất năm 1990 đến năm 1992. Ông Combi xưa là ông là giám đốc CIA, lúc đó là ông về hưu rồi, mời tôi qua bên đó về họp ở bên đó 3 tháng đó. Tôi mới bắt đầu tôi edit cái cuốn Hà Nội Báo Động Đỏ tại ở bên Washington DC.
Tại sao là Hà Nội Báo Động Đỏ?
Cái lúc mà tôi đi là ở Hà Nội nó báo động 3 ngày, nội bất xuất ngoại bất nhập, bởi vì tôi qua bên Đào, thì ở bên Đào nó cho biết đó là một cuộc báo động lớn nhất của Cộng sản Hà Nội. Tôi đi khóa 12 Thủ Đức và tôi giải ngũ năm 1964. Từ 64 cho tới 75, tôi là kỹ sư công chánh, tôi làm về cái vấn đề xây cất.
Không lâu sau ngày 30 tháng 4 1975, thấy không thể sống trong chế độ với những chính sách hà khắc, ông Dương Văn Lợi tìm cách trốn đi, khởi đầu những năm dài tù tội sau đó.
Tháng 7, 30 người đi vào rừng, phần đông là những anh em cựu quân nhân mà không trình diện á. Anh em tổ chức đâu phải một mình thôi. Định đi vào rừng, nếu gặp những thành phần không có đầu hàng ở lại thì mình hợp tác với nhau, còn nếu không thì mình tôi đi vượt biên qua bên Lào hoặc bên Miên.
30 người chia làm 3 nhóm đi lên vùng Tam Biên. Đến tháng 8, nhóm của ông Dương Văn Lợi bị bắt tại vùng biên giới, giải thẳng về bang Mê Thuộc, sau đó tống về khám Chí Hòa. Hai nhóm kia cũng không may mắn, họ mất liên lạc với nhau từ đó. Tháng 10 năm 1975, ông Dương Văn Lợi được tạm tha nhưng vẫn bị theo dõi sát. Tháng 11 cùng năm, ông bị bắt trở lại.
Tôi thì ở trong cái diện bị tập trung cải tạo, thì đưa lên Long Khánh vào tháng 2 năm 1977. Chỉ cái tội phản động, rồi sau thì nó xét nhà thì nó bắt những cái tài liệu của tôi làm cho Mỹ về vấn đề xây cất đó với cái ghét tôi là CIA là cái đó với nặng. Tháng 4 năm 1977 thì nó đưa chúng tôi ra bắt. Đầu tiên là giam Nam Hà, ra miền Bắc thì mình thấy mình tiêu rồi. Ra đó thì coi như chết rồi, do đó anh em bắt đầu chống đối, không có chịu đi lao động. Tới Noel 1977, khoảng 12 giờ khuya, nó kêu anh em cùng lại để đưa đi lên Cổng Trời. Trong trại Cổng Trời từ 77 tới 78, thì năm 1978-79, sự thật là nếu mà không có tụi Trung Cộng đánh qua đó, thì tụi này chưa biết là sống chết ra sao, bởi vì ai cũng biết ở Cổng Trời là ở đó muôn năm cho tới chết.
Vì cuộc chiến biên giới đó mà nhiều tù nhân Cổng Trời, trong đó có ông Dương Văn Lợi, được chuyển về Thanh Hóa.
Thì về đó thì nó đưa lên cùng liền. Người nào mà nặng thì nó đưa cùng trước, như Cha Lễ, Đại tá Trịnh Tiếu. Còn tôi với Đặng Văn Tiếp, sau đó cái nhà đá bớt người rồi thì nó đưa tụi tôi lên. Cùng trong nhà đá là kinh khủng. Cho đến năm 1981, cái đó mà bị kỷ luật thì không được gia đình ở Sài Gòn tiếp tế. Năm đó bị chết cũng nhiều. Nhưng mà bắt đầu từ đó, đó thì nó mới ăn hối lộ rồi. Gia đình tôi phải chạy 10 lượng vàng để mà được tụi nó thả tháng 4 năm 1981.
Về Sài Gòn, ông Dương Văn Lợi chỉ theo lệnh trình diện tại Bộ Nội vụ nhưng không ra trình diện ở phường. Mục đích của ông lúc đó là tìm kiếm đường đi bằng mọi giá. May sao, nhờ bà con móc nối lại thêm sự hỗ trợ của người em là sĩ quan công an của chế độ mới, ông Dương Văn Lợi làm quen với một số phi công bộ đội chuyên lái trực thăng đang chờ ngày ra tòa vì tội buôn lậu. Mọi người thảo kế hoạch cướp máy bay trốn đi.
Pilot trực thăng mà nó là đi buôn lậu ở bên Campuchia đó, nguyên cả cái phi hành đoàn nó bị bắt. Mà chị nên nhớ là pilot là con ông cháu cha không chứ đâu phải nhỏ. Thì mấy đứa đã bị đeo dò, bị kỷ luật, vẫn còn ở Tân Sơn Nhất.
Kế hoạch trốn đi từ Tân Sơn Nhất không thành, mọi người chuyển hướng ra phía Bắc.
Cuối cùng có anh pilot chính đó, người Nghệ An đó, là cái em tôi, đó là sĩ quan công an của Việt Cộng. Thì nó cho biết từ Bạch Mai chấm được, thì mới bắt đầu là tìm mua không bàn với bình điện. Khi máy bay đậu lại tường Bạch Mai thì nó gỡ hết bình điện, gỡ hết không bàn. Nó đâu có để gì đâu mà lúc đó thì tụi nó phải đi tìm mua. Mãi tới 5 tháng sau á, bất ngờ anh tìm được cái bình điện đã 10 năm rồi. Mà khi ra Hà Nội sạc nó vẫn mạnh như thường. Chiếc trực thăng đó là chiếc trực thăng của anh pilot tại Hà Nội. Đại khái nó là lái giỏi nhất. Cái anh pilot đó là 30 tháng 9 phải ra hội đồng kỷ luật. Mà anh nói là cuối tháng 9 mà không đi được thì coi như cancel là bỏ hết. Cái chiếc trực thăng UH-1 đó, của toàn bộ chính trị nó đi mà. Máy bay thì có người lo, tôi chỉ lo vấn đề mua bình, mua cái không bàn và ra ngoài đó thằng em tôi là có trách nhiệm đi sạc bình lợi.
Đến giờ rê của ngày 30 tháng 9, dự định cất cánh vào lúc 4 giờ sáng không thành với những pha gây cấn đến thót tim. Theo sắp đặt, phi công chính và phi công phụ đi vào phi trường Bạch Mai bằng cửa chính. Phía ông Dương Văn Lợi mang theo hai con trai, người em ruột và một người cháu.
Đã cam kết không được cho đàn bà đi. Nhưng mà phía đó thì cái anh pilot đã là đem cái cô hôn thê của anh ta đó. Rồi cái cô đó lại cho một người bạn nữa. Thứ hai cô gái tôi chuẩn hưởng được. Máy bay của anh ta mà tôi đâu có từ chối được. Nhưng bây giờ để lại thì cũng nguy hiểm. Đại khái thành tới 10 người. Cái phi trường Bạch Mai chỉ có 3 chiếc trực thăng thôi. Tôi định cắt cánh là đúng 4 giờ sáng. Hai anh pilot và cô pilot thì đi vô cái cỏ tránh. Bị còn công tác ở đó. Tới tháng 9 thì nó mới bị ra hội đồng kỷ luật. Nhóm tụi tôi thì đợi tại cầu Long Biên. Tôi hai cô gái với hai đứa nhỏ và một thằng cháu nữa. Một anh thì đem bệnh viện thì phải đi giao thông vào. Nhưng mà khi vô đó bằng đêm mà chiếc UH-1 của mình thì nhỏ hơn là cái Mi-8 của trực thăng của Liên Xô. Bằng đêm tối thui, anh là đi lố đi tới cái máy bay kia. Thì hai người mà đi trước, đợi ngoài không thấy mình điện vô. Đợi mà đến 5 giờ mà ở Hà Nội nó buổi sáng, tại do binh nó đã tập sử dụng đó, mà chưa thấy mình vô. Tới khi mà anh này trở ra để ý thì mới vừa tắt hàng rào, em gái đưa cái bình điện qua giao thông hào một cái mương sâu tới một thước mà. Vô gặp nó mừng quá.
Đó là thời gian mà phi trường Bạch Mai được lệnh canh gác cẩn mật do hai tuần trước đã xảy ra vụ một thiếu úy an ninh quân đội Bắc Việt tình nghi cướp trực thăng bay đi nhưng không may bị chặn bắt trở lại.
Cho nên sau đó mỗi chiếc trực thăng đều có một anh lính gác đạn lên nòng. Không ngờ cái anh đó lại là em chú bác gì với cái anh pilot chánh. Anh mới nói tao vô để tao lo sửa soạn máy bay để sáng đưa các thủ trưởng đi công tác sớm. Thì anh này có đem một cái cây sắt ngắn khoảng 3 gang. Làm sao mà nó đội nón sắt mà đập ngay cái cần cổ để cho nó ngất xỉu được. Thì người anh lúc mời nó hút thuốc thì anh tập hộp quẹt. Anh đưa ra thì anh cứ kéo dài cho này cúi cái đầu ra. Thì cái anh pilot đập ngay cái cần cổ để cho nó ngất xỉu. Nằm liền bắt đầu đưa bình điện lên.
Chuyện không may là vừa ráp xong bình điện thì người lính gác tỉnh dậy và bỏ chạy nhưng không kêu lên được tiếng nào. Thế là hai người phi công cố rượt theo và đánh cho anh ta ngất đi một lần nữa.
Xong rồi lên cái trực thăng mà trời đang tối, mở cái công tắc một cái là cái đèn tốc độ đồ bo đó, trong chiếc trực thăng nó sáng như cái thành phố. Cho nên cái anh cơ phi đó, anh giật đứt cái sợi dây thì tôi thui luôn. Rồi bắt đầu tao máy chạy thì không ngờ cái cánh quạt ở trên đó cột cái sợi dây cáp, nó sợi gió bay nhưng mà không ai để ý. Cơ phi nó mới nhảy lên cổ dây cáp, xong rồi thì xuống là bật lại máy cho máy nổ. Thì đó ngay cầu Long Biên thì xuống đón tụi tôi liền, đón 6 người.
Chiếc trực thăng UH-1 bốc lên cao, trực chỉ hướng Hồng Kông như đã tính toán. Nhưng
bay hai tour trở lại thì cũng thấy là cái thành phố Hà Nội. Pilot đó mới nói là chết cha rồi, không thấy được, không có không bàn đi không được. Thì hên cái thằng cơ phi sực nhớ cái hộp quẹt, nó mới quẹt để gây cái không bàn á. Thì nó mới bắt đầu đó, nó mới đi.
Rung rủi thế nào, chiếc UH-1 lại đáp xuống một nơi ở Quảng Tây của Trung Quốc thay vì Hồng Kông. Thời gian nhóm của ông Dương Văn Lợi và chiếc UH-1 đến Trung Quốc chỉ sau vụ ông Hoàng Văn Hoang, một đảng viên công an cao cấp Việt Nam, bỏ trốn qua Trung Quốc không lâu. Đây cũng là thời điểm mối quan hệ Việt-Trung không còn mặn nồng. Vì thế, Bắc Kinh muốn lợi dụng chiếc UH-1 và 10 người trốn từ Việt Nam sang để tuyên truyền chống Hà Nội. Đó cũng là lý do những người mới đến được đưa về Bắc Kinh và được tiếp đón trọng thể như khách quý.
Đưa tụi tôi về huyện, rồi đưa về tỉnh. Đó là tụi này chống tập đoàn Lý Dũng. Bắc Kinh nó tuần lễ sau là cho chiếc máy bay đặc biệt của Bộ Chính trị cũng rước tụi tôi về Bắc Kinh luôn. Tưởng tụi tôi là đi như vậy đó thì sẽ là tị nạn tại Bắc Kinh. Thành đối sự tử tế lắm. Tôi còn nhớ cho ông Thứ trưởng Ngoại vụ, Thứ trưởng Bộ Công an đi lên chấp nhận cho tụi tôi đến Trung Quốc.
Sau một thời gian, khi nghe những người trong nhóm trình bày ý muốn gặp đại diện của Liên Hiệp Quốc ở Bắc Kinh để xin đi tị nạn tại một quốc gia khác, sự tiếp đón nồng hậu của Trung Quốc giảm hẳn.
Cái mặt nó nghĩa là đổi lại 180 độ hận thù của tôi ở Bắc Kinh. Trên 6 tháng lúc mà Liên Hiệp Quốc ở bên đó liên lạc với bên Mỹ, thì ở bên Mỹ viết cho tôi cái thơ trả lời và tôi gửi một cái đơn nữa. Thì ở bên đó có cho người quá. Mỹ qua mà chỉ nói với tụi tôi câu đó, 10 người các anh đến Mỹ với chúng tôi là tụi tôi hoan hô, không có sao hết. Nhưng mà chúng nó có cho các anh đi đâu. Chúng đó là tụi Tàu á, không ngờ là Mỹ cho đi, rồi tôi còn không cho.
Cuối cùng, Hoa Kỳ nhận cho gia đình ông Dương Văn Lợi đi, nói rõ không vì lý do chính trị mà vì ông từng làm việc cho Mỹ ở Sài Gòn trước kia.
Nhưng mà không ngờ rằng mấy anh em pilot không chịu, nghĩa là nếu cho đi thì đi hết. còn không cho đi thì không cho đi hết, cho nên là nó từ chối đang làm giấy tờ cho tôi đi rồi đấy đó.
Mãi 2 năm rưỡi sau, từ Bắc Kinh, gia đình ông Dương Văn Lợi được đưa về Liễu Châu với khuyến cáo nếu không muốn ở lại Trung Quốc thì phải vào sống trong trại tị nạn.
Mà trại tị nạn là bên Tàu, trời ơi, nói không nổi. Bắt đầu là mấy anh pilot anh cũng nản rồi, anh biết là không đi được rồi.
Tại Liễu Châu, làm quen với một số người Việt từ Hà Nội hoặc Hải Phòng trốn qua Hồng Kông rồi bị bắt trả về Trung Quốc, ông Dương Văn Lợi gom góp tiền bạc để dành nhờ họ mua một chiếc thuyền cũ. Quyết định của ông là phải đi khỏi Hoa Lục và lần này bằng đường biển.
Tìm vượt đường biển mà từ đó mà lên tới cái chỗ mà biển tới 3.000 cái số luôn. Thì mấy cậu đó nó cũng ham đi cho nên nó lấy hết tiền thì tôi cũng kẹt luôn ở bên Tàu luôn rồi.
Lo xong mọi việc, gia đình ông Dương Văn Lợi cùng khoảng 10 anh em người Việt đã giúp ông mua lại chiếc tàu chuẩn bị đi Quảng Châu.
Năm 83 là tôi đi đó, đi tới Quảng Châu, xuống cái bãi biển ở Quảng Châu.
Đó là chuyến vượt biển đầy trắc trở. Tàu thì cũ nên hết hư cái này đến hỏng cái khác. Trên đường đi, ông Lợi kể là ông thấy tất cả 40 chiếc thuyền lớn nhỏ đi ngang mà không chiếc nào dừng lại, cho đến khi được tàu Liên Xô vớt trong một cơn bão.
Lên tàu Liên Xô thì tôi nói là tôi người Đài Loan, đi đánh cá. Lên đó thì phải nói bằng tiếng Anh không thôi. Nó cho hai người thợ máy xuống sửa. Sửa không được thì nó kéo vô bờ, nhưng mà tôi biết nếu vô là mình bị bể, nó phải đưa qua tòa đại sứ một gần nhất.
Thế là ông Dương Văn Lợi cố thuyết phục bên tàu Liên Xô cho chiếc thuyền nhỏ của ông tiếp tục cuộc hải hành. Cuối cùng, tàu cập vào một đảo nhỏ của Philippines tên là Dalupiri.
Liên Hiệp Quốc theo tụi tôi là cái group 14 Dalupiri, có nghĩa là 14 người lên đảo Dalupiri.
Từ đảo Dalupiri, mọi người được bốc về Manila, tiếp đến chuyển thẳng vào trại tị nạn Palawan. Tại đảo Palawan, ông Dương Văn Lợi tin định cư ở Canada. Tuy nhiên, do thủ tục khám sức khỏe để nhập cư Canada quá nhiều khê và quá lâu, sẵn phái đoàn Pháp chấp nhận cho đi dễ dàng và nhanh, ông Dương Văn Lợi quyết định đi Pháp. Đó là năm 1985. 10 người vượt biển trên chiếc tàu của ông còn ở lại Palawan và chỉ đến Pháp nhiều năm sau đó. Sau chuyến vượt thoát thành công bằng trực thăng từ phi trường Bạch Mai, Hà Nội mở phiên xử khiếm diện, tuyên án tử hình 5 người trong nhóm gồm ông Dương Văn Lợi, em ông là sĩ quan công an Dương Văn Báu, phi công chính, phi công phụ và cơ phi.
Gia đình tôi đi qua Pháp, còn em của tôi á, là Dương Văn Báu, á, nó đi sau tôi cũng vài năm từ Bắc Kinh. Vậy nó đi ra biển thì được tàu Nhật vớt và tị nạn ở Nhật Bản. Hai vợ chồng Lục là phi công chính thì ở lại Bắc Kinh và bây giờ làm ăn giàu có lắm. Rồi một anh phi công phụ á, là Sơn cũng ở tại Bắc Kinh. Một cái anh mà kêu bằng cơ phi á, qua tị nạn ở Canada, anh cũng trốn từ Bắc Kinh đó. Tên là anh Đoàn, anh là người thượng vô dân Canada rồi. Cách đây 5 năm, tôi được tin là anh đi về thăm gia đình. Vừa xuống máy bay thì bị Việt Cộng bắt giam tại Hà Nội. Cái anh nó từ án tử hình thì nó còn hắn chung thân khổ sai.
Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngưng ở phút này. Thành Trúc xin hẹn lại quý vị tối thứ 5 tuần tới.